Hỡi những người làm vợ, hãy thuận phục chồng mình, như thế mới thích hợp là người ở trong Chúa. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu vợ mình, đừng cay nghiệt với nàng. Tiếp tục phần Kinh Thánh mà tuần rồi chúng ta đã học trong thơ Côlôse chương 3, câu 18 và câu 19. Chúng ta đã nói về vấn đề hôn nhân trên nền tảng là những gì mà Đức Chúa Trời đã làm. Và hôn nhân là những gì bày tỏ về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Việc hôn nhân bày tỏ Đức Chúa Trời ở trong đó là bởi vì trong Đấng Christ, Ngài đã làm một cái giao ước mới đối với con dân của Ngài. Trong Kinh Thánh đó, mình gọi là Tân Ước và Cựu Ước, thì có nghĩa rằng giao ước mới và giao ước cũ.
Trong Tân Ước, chúng ta nhận được lời hứa của Đấng Christ, đấy là nhận được sự tha tội từ nơi Ngài, nhận được sự xưng công nghĩa từ nơi Ngài, và nhận được sự vinh hiển mà Ngài ban cho những ai bằng lòng, đặt lòng tin cậy nơi Ngài và nhận được sự tha thứ của Ngài.
Và từ buổi ban đầu, Đức Chúa Trời Ngài đã thiết lập hôn nhân để phản ánh cái mối liên hệ giữa Đấng Christ với là những người thuộc về Ngài là như thế nào. Đó là lý do vì sao mà sứ đồ Phaolô ông đã trích dẫn trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 24 với lại những gì mà ông ghi lại trong Ê-phê-sô chương thứ 5 câu 31 và 32. Như trước đây chúng ta đã được nghe những gì Phaolô ghi lại trong thư Ê-phê-sô chương 5 câu 31 và 32. Ông nói như thế này: chính vì lý do này mà người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt. Sự mầu nhiệm này thật cao sâu. Tôi muốn nói đến Đấng Christ và Hội Thánh. Như vậy, thì việc mà người nam phải lìa cha mẹ của mình để gắn bó với vợ và trở nên một thịt với vợ đó, đó là những gì mà Đức Chúa Trời Ngài đã thiết kế ngay từ buổi ban đầu. Tất nhiên, những người đã lập gia đình thì có thể học biết về hôn nhân là như thế nào qua những phần Kinh Thánh này. Tuy nhiên, đó không phải là những điều mà chúng ta học trong phần Kinh Thánh này mà thôi. Cái vấn đề căn bản ở chỗ không phải là chúng ta học để biết cái mối liên hệ trong hôn nhân, nhưng chúng ta học biết cái mối liên hệ của chúng ta đối với Đấng Christ là như thế nào, nó phải nên như thế nào và nó sẽ phải như thế nào. Do vậy mà như tuần rồi tôi đã nói đó, cái việc mà chúng ta vẫn giữ vững cái mối liên hệ trong hôn nhân không chỉ bởi vì là cái tình yêu ràng buộc chúng ta với nhau mà thôi, nhưng đó là cái việc mà chúng ta giữ giao ước đối với nhau. Do vậy mà có lẽ là một số người trong chúng ta đã từng nghe một ai đó hoặc là một người nào đó đang ở trong cái hoàn cảnh mà họ nói rằng họ có vấn đề đối với hôn nhân của họ là bởi vì một trong hai người đang bắt đầu một cái tình yêu mới với một cái người nào đó khác hơn. Do vậy, mình nếu như cái ý tưởng đó nó xuất hiện trong Hội Thánh của Chúa đó, thì chắc chắn rằng nó sẽ đem đến chẳng những cái nỗi đau của cái người phối ngẫu của cái người đó, nhưng mà nó còn đem tới cái vấn nạn trong Hội Thánh của Chúa. Bởi vì rõ ràng rằng cái mấu chốt của cái vấn đề để giữ vững cái mối hôn nhân với nhau đó không phải là tình yêu, mà là giữ cái mối kết ước, giữ cái giao ước với nhau. Như vậy thì cái việc giữ kết ước, giữ giao ước đó, nó trông có vẻ như thế nào và nó có nghĩa gì ở trong vấn đề này? Tôi muốn quay trở lại phần Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc trong tuần trước đó. Sáng Thế Ký chương thứ 2 câu 24 nói như thế này: bởi vậy người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt. Rồi câu 25 nói tiếp rằng Adam và vợ, cả hai đều trần truồng nhưng không thấy ngượng ngùng. Có những cái sự thật đã có thể thấy được trong câu 25 này, nhưng mà rồi có thể rằng mình sẽ nói rằng thật là kỳ quặc khi mà phải thêm cái câu này vào, giống như có một cái ý nào đó mà tác giả ghi kèm theo cái câu 24 trước đó vậy. Những cái câu trên thì nói rằng người nam với người nữ trong cái mối liên hệ hôn nhân như thế nào đó. Rồi bất chợt trong cái 25 nói rằng cả hai đều trần truồng nhưng không thấy ngượng ngùng. Có thể là khi đọc tới câu này đó, mọi người sẽ nghĩ rằng ủa, rồi những gì đó mà mới vừa được thấy trong câu 25 nó có liên hệ gì với lại câu 24 vậy? Tôi muốn cho mọi người được nhớ rằng cái cảnh mà được mô tả ở đây là cái cảnh mà trước khi loài người sa ngã, trước khi con người phạm tội. Do vậy mà tạo vật của Ngài nó có con người là đều là hoàn hảo cả. Không cần biết là vợ hay là chồng của mình đó, xinh gái hay là đẹp trai như thế nào đó, đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta đang trong tâm trạng không vui hoặc là đang bực bội gì đó, thì chúng ta vẫn có thể nói những lời mà làm cho người khác xấu hổ, đúng không? Cái chữ không thấy ngượng ngùng đó, nó không có nghĩa rằng chỉ đơn giản là bởi vì cái cơ thể của họ đó được hoàn hảo, cho nên không thấy ngượng ngùng mà thôi. Khi mà một người mà nhìn chúng ta đó, có thể đó là người phối ngẫu nhìn chúng ta đó, thì cái người đó đó phải là có một người có một cái giá trị đạo đức cao, hay là một người đó phải là một người có một cái ơn đó, có một người là có tấm lòng vị tha nào đó. Bởi vì nếu mà không được có những cái đặc tính đó đó, thì cái người phó ngẫu có thể làm cho người bạn đời của mình cảm thấy xấu hổ. Chúng ta có thể nhìn thấy cái vấn đề này khi mà trong xã hội đó, khi mà con người ta đi đến một cái thái cực nào đó. Ví dụ như một trường hợp mà chúng ta có thể nhìn thấy là đối với phụ nữ đó, những người con gái đó, khi mà họ cảm thấy rằng họ không có được người khác khen họ về cái ngoại hình của họ đó, thì họ có cái cảm giác là nhiều khi họ buồn, họ không có thỏa mãn với chính mình. Mà nhất là những người mà có cái vấn đề, nhiều khi họ không có điều khiển về vấn đề ăn uống của họ một cách đúng đắn đó, thì nhiều khi họ ăn vào thì họ tìm cách làm sao để ối trở ra đó, để cho làm sao để giữ cơ thể của mình đó, trong một cái hình dạng để có thể mọi người nhìn vào và họ chấp nhận. Có những cái trường hợp mà đặc biệt là đối với giới nữ đó, đối với người gái đó, thì vì lý do đó họ luôn luôn họ nghĩ rằng đó, họ xấu hổ về cái cơ thể của họ, cho nên họ luôn luôn nghĩ rằng mình mập đó, cho dù người đó thật sự rất là ốm, chẳng có mập gì cả, nhưng mà họ luôn luôn bị cảm giác là ồ, mình thấy mình xấu hổ bởi vì cơ thể của mình nó quá tròn trịa. Và đó là những cái gì mà cái sự xấu hổ, cái sự ngượng ngùng nó có thể nó làm cho người đó có một cái suy nghĩ lạ lạc về cái vấn đề thực tế là như thế nào. Như vậy thì cái mối liên hệ hoàn hảo nó đòi hỏi hai người phải hoàn hảo. Có không? Có cái hai người hoàn hảo nào mà đang tham dự ở đây không? Mitchell, anh xin lỗi mà nói rằng anh chưa thấy có ai có một cặp đôi nào mà hoàn hảo ở đây cả. Ông Paul thì không chỉ cái người nào đó. Bây giờ chúng ta hãy nghĩ tới cái mối liên hệ của chúng ta đối với Đức Chúa Giêsu là như thế nào. Hãy nghĩ tới sự thương xót, hãy nghĩ tới ân điển của Ngài là ra sao. Hãy nhớ rằng cái sự thương xót và cái ân điển đó, nó không phải là hai chiều. Đức Chúa Giêsu Ngài không cần ân điển và sự thương xót của chúng ta, chỉ có chúng ta mới cần sự thương xót và ân điển của Ngài mà thôi. Nói về cái mối liên hệ trong hôn nhân, chúng ta thường có khuynh hướng là mình nghĩ rằng mình là cái người mà bày tỏ cái lòng thương xót, lòng nhân từ và bày tỏ cái ân điển, chứ mình không nghĩ rằng mình là người cần cái đó. Đừng có lo, anh Mitchell, anh không có gắn cái camera bí mật nào ở trong nhà chúng ta đâu, nhưng mà anh cũng có thể biết được rằng cả hai vợ chồng chúng ta đều cần cái điều đó. Dĩ nhiên những gì mà chúng ta vừa nói nó nằm trong cái phạm trù của hôn nhân, tuy nhiên cái mạng lệnh này là Chúa truyền để chúng ta có thể áp dụng trong vòng hội thánh của Ngài nữa. Trong thơ Colossae chương 3 từ câu 12 đến câu 14, Sứ đồ Phaolô nói như thế này: Anh em là những người được tuyển chọn của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu. Vậy hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có điều gì phàn nàn với người khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết những điều này, phải mặc lấy tình yêu thương, vì là dây liên kết của sự toàn hảo. Còn trong thơ Ephesio chương 4 câu 31 và 32 thì Phaolô nói hãy loại khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ cùng mọi điều hiểm độc. Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Như vậy thì cái mạng lệnh mà chúng ta vừa được nghe đó không phải chỉ dành cho vợ đối với chồng hay là chồng đối với vợ mà thôi. Nhưng đây là cái mạng lệnh mà có thể áp dụng cho tất cả mọi thành viên ở trong hội thánh của Ngài. Thôi, như vậy thì mình hãy thực hành đi. Không hề dễ đúng không? Đơn giản nhưng mà không dễ dàng chút nào. Chỉ có ở trong Đức Thánh Linh, chỉ bởi sự trợ giúp của Đức Chúa Trời mà chúng ta mới có thể làm được mà thôi. Có thể rằng mọi người hỏi tôi, nếu như những cái mạng lệnh này được truyền cho tất cả mọi người ở trong hội thánh của Chúa, thì cái mối liên hệ trong hôn nhân có gì đặc biệt? Tại sao mà cái mối liên hệ trong hôn nhân đó, nó lại là cái vấn đề đặc biệt, nó là vấn đề riêng biệt để nói về cái mối liên hệ giữa con cái của Chúa với lại Đấng Christ? Tôi tin rằng cái vấn đề này nó lệ thuộc vào sự phân loại và cái phân cấp của nó. Ý tôi muốn nói nó dựa trên cái sự khác biệt về phân loại là như thế nào. Ấy là cái mối liên hệ giữa vợ và chồng với nhau đó là một cái mối liên hệ mà không có một cái loại, không có cái mối liên hệ nào khác mà có thể giống được. Ấy là cái mối liên hệ thể xác đối với nhau, trong cái mối liên hệ vợ chồng đối với nhau. Như vậy thì cái mối liên hệ trong hôn nhân đó chẳng những nói lên cái mối liên hệ gần gũi, thân mật giữa vợ chồng đối với nhau. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nó còn có cái mối liên hệ gắn bó trong một cái gia đình. Mà cái điều này đó, một gia đình có mối liên hệ giữa vợ chồng trong việc nuôi dạy con cái, nó cũng khác với lại cái mối liên hệ giữa những người anh em ở trong hội thánh với nhau. Một phần trong cái vấn đề này nó phải nên, nhưng mà một phần nó không nên. Còn nói về vấn đề mà phân cấp đó, thì trong mối liên hệ vợ chồng á, thì cả hai đều phải chia sẻ cái trách nhiệm mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho. Chẳng hạn như trong cái trường hợp là nuôi dạy con cái. Cái trách nhiệm nuôi dạy con cái là cái trách nhiệm mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho người cha, người mẹ, chứ không phải là cái trách nhiệm mà Chúa giao cho hội thánh của Chúa. Không phải trách nhiệm của hội thánh là phải nuôi dạy James, gia cơ ở đây. Dĩ nhiên chúng ta cố gắng nâng đỡ, khích lệ Tuyết với lại Sơn trong việc nuôi dạy gia cơ. Nhưng mà cái trách nhiệm đặc biệt cụ thể đó là trách nhiệm của Sơn và Tuyết trong việc nuôi dạy gia cơ. Và cũng phải nhớ rằng cái trách nhiệm nuôi dạy gia cơ đó cũng không phải là cái trách nhiệm của ông bà nội hay ông bà ngoại của gia cơ. Như vậy thì cái mối liên hệ vợ chồng trong hôn nhân đó nó là một mối liên hệ rất là đặc biệt. Bởi vì vợ chồng dành thời gian cho nhau rồi cùng chia sẻ cái trách nhiệm mà Đức Chúa Trời đã giao cho cả hai người. Do vậy mà cái mối liên hệ vợ chồng là mối liên hệ rất là đặc biệt. Do cái mối liên hệ giữa vợ chồng đối với nhau đó, chẳng những có mối liên hệ gần gũi về thể xác, nhưng mà về tinh thần, về cảm xúc nữa, thì chỉ có cái mối liên hệ của con người đó, thì phải nói rằng cái mối liên hệ vợ chồng là cái mối liên hệ mà được biệt riêng ra để đem so sánh cái mối liên hệ giữa Đấng Christ và những người thuộc về Ngài là như thế nào. Do vậy, mối liên hệ giữa vợ chồng nó là bức tranh của cái mối liên hệ giữa Đấng Christ và con cái của Ngài. Nó phải là như thế nào? Và đồng thời, nó cũng sẽ là bức tranh trong cái mối liên hệ của chúng ta sẽ xảy ra trong tương lai là ra sao? Trong Hebrew chương 10, từ câu 11 đến câu 14, cho chúng ta biết rằng mỗi thầy tế lễ hàng ngày đứng phục vụ và thường xuyên dâng cùng một loại sinh tế là điều không bao giờ có thể cất tội lỗi đi được. Nhưng Đấng Christ đã vì tội lỗi dâng một sinh tế chuộc tội duy nhất và đời đời, rồi ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Và từ đó, Ngài chờ đợi cho đến khi những kẻ thù của Ngài bị đặt làm bệ chân cho Ngài. Vì nhờ một sinh tế duy nhất, Ngài làm cho những người được thánh hóa trở nên toàn hảo mãi mãi. Michelle, anh hy vọng rằng mọi người suy nghĩ với anh. Chứ nếu không thì mọi người sẽ cảm thấy rằng muốn nổ tung cái đầu lên. Ủa, tự nhiên lại đưa cái câu này vô. Có ý nghĩa gì vậy? Những câu này có liên hệ gì với vấn đề hôn nhân ở đây. Những câu này nói về cái hình ảnh hay còn gọi là cái hình bóng đó của những gì đã xảy ra, nó chỉ là những gì mà nó sẽ xảy ra ở trong tương lai mà thôi. Trong Cựu Ước có một cái hệ thống dân của lễ, nhưng mà cái hệ thống dân của lễ đó, nó chỉ là hình bóng của cái việc mà Đấng Christ Ngài sẽ hiện ra. Và Ngài khi đã hiện ra rồi đó thì Ngài sẽ là một cái thực tế cho chúng ta thấy cái hình bóng về cái sự hy sinh của Ngài là như thế nào. Như tôi đã nói trước đây, nếu như chúng ta đọc và chúng ta nghiên cứu kỹ về những gì mà tác giả Hebrew đã nói trong thơ Hebrew, thì mình sẽ thấy rằng ý tác giả muốn nói cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu Ngài là tốt hơn tất cả những gì mà Ngài đã thay thế ở trong Cựu Ước là như thế nào. Hãy nhớ rằng khi mà Đức Chúa Trời Ngài đưa ra một cái hình ảnh hay là một cái hình bóng nào đó để cho thấy những cái thực tế sau này nó sẽ là như thế nào đó, thì cái thực tế sau này nó vượt xa hơn tất cả những cái hình ảnh hay là những cái hình bóng mà đã được đề cập trước đó. Thì hãy tưởng tượng Đức Chúa Giêsu Ngài hoàn hảo, Ngài tuyệt vời, Ngài vĩ đại hơn biết là bao nhiêu so với cái hệ thống mà dân của lễ của Cựu Ước là như. Do vậy, nếu như cái mối liên hệ trong hôn nhân đó, nó là hình bóng của cái mối liên hệ giữa Đấng Christ với lại con dân của Ngài là như thế nào, thì chúng ta hãy tự tưởng tượng ra sau này đó, thì cái mối liên hệ giữa chúng ta đối với Ngài đó, nó vĩ đại hơn, nó sâu nhiệm hơn, nó tuyệt vời hơn biết là dường nào. Hãy nhớ những gì mà tôi nói, cái mối liên hệ vợ chồng trong hôn nhân đó, nó được mặc định đó là mối liên hệ gần gũi hơn hết, bởi vì cái thời gian, cái số lượng công việc, trách nhiệm mà chúng ta cần phải chia sẻ với nhau trong cuộc sống mỗi ngày. Và do vậy mà chúng ta hãy dùng cái điều này để nghĩ đến cái mối liên hệ giữa những người trong hội thánh của Chúa. Nếu như trong hội thánh của Chúa có một nhóm người hay một số người nào đó mà cùng nhau làm việc chung với nhau để rồi hoàn thành cái sứ mạng mà Chúa giao đó, thì cái mối liên hệ đó đó nó sẽ là cái mối liên hệ tuyệt vời hơn hết, mối liên hệ gần gũi hơn hết so với những mối liên hệ khác. Những ai mà cùng làm việc chung với nhau rồi cùng cố gắng để đạt được trong cái mối liên hệ thánh khiết, những ai mà cùng làm việc chung với nhau để hoàn thành cái đại mạng lệnh mà Chúa giao, và những ai mà làm việc chung với nhau để hoàn thành cái mạng lệnh mà Chúa đã truyền cho chúng ta phải đối xử với nhau như thế nào, và những ai mà cùng làm việc chung với nhau để rồi đưa mọi người đến cái giá trị đời đời trong cái mối liên hệ với nhau để rồi gây dựng, nâng đỡ những người trong hội thánh của Chúa. Michel đưa ra một cái ví dụ thử chúng ta tưởng tượng xem, nếu như Michel và chú Wendy á, mỗi người giữ một đứa con rồi ở riêng với nhau như vậy, rồi nói rằng hẹn mỗi tuần vào ngày thứ sáu đó gặp lại với nhau một lần để mà bàn bạc với nhau, để mà gặp gỡ nhau, thì thử hỏi xem cái cách mà hai người nuôi dạy Elijah và Isaiah là như thế nào. Đó là những gì mà tôi chỉ cho mọi người biết để suy nghĩ mà thôi. Tuy nhiên trở lại cái vấn đề đó, cái mối liên hệ trong hôn nhân đó, nó đòi hỏi là cả hai người đều phải có một cái sự quyết tâm trong cái sự giữ giao ước với nhau. Cái sự quyết tâm giữ giao ước, sự giữ mối kết ước đó với nhau, nó bao gồm cái tình yêu ở trong đó. Cũng giống như trong hôn nhân, tình yêu được Đức Chúa Trời tạo dựng nên và được định nghĩa bởi Ngài. Tôi muốn đưa ra vấn đề này để cho mọi người thấy được cái định nghĩa về tình yêu của thế gian nó khác với lại cách Đức Chúa Trời định nghĩa về tình yêu. Thế gian định nghĩa về tình yêu trên cái nền tảng chủ yếu là dựa vào cái cảm xúc mà thôi. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời, Ngài cho biết rằng cái nền tảng của tình yêu không phải chỉ đặt trên cái cảm xúc, nhưng mà đặt ở trên cái lương tâm của mình, là mình chọn yêu hay là không yêu. Cái sự chọn lựa của chúng ta trong cái việc yêu mà không yêu đó, nó không thể đặt trên cái việc là cái cảm xúc của mình là như thế nào. Tuy nhiên, cái vấn đề ở chỗ là cái cảm xúc của chúng ta đó được sản sinh ra bởi cái sự chọn lựa trong cái việc mà mình quyết định yêu hay là không. Tức là khi chúng ta chọn để mình yêu một ai đó ha, thì cái cảm xúc đó nó sẽ đi theo. À, tôi muốn cho mọi người ghi nhớ điều này. Cái động cơ đó nó có ảnh hưởng trong vấn đề này. Hãy nhớ rằng cái hành động đúng nó lại được thúc đẩy bởi cái động cơ sai trật đó. Nó không thể nào tạo ra một cái cảm xúc đúng đắn được. Thế thì tại sao thế gian định nghĩa về tình yêu đó lại quá khác biệt với những gì mà Đức Chúa Trời ngài định nghĩa về tình yêu vậy? Jeremy chương 17 câu 9 cho biết rằng lòng người ta là dối trá hơn muôn vật và rất là xấu xa. Ai có thể biết được? Đức Chúa Trời biết rằng nếu như chúng ta sẽ chọn lựa một điều gì đó đơn giản là chỉ dựa vào cái cảm xúc của mình thì chúng ta sẽ chọn lựa sai. Thế gian nói rằng nếu như tôi không còn yêu một ai đó nữa thì cái lỗi thuộc về cái người đó đó. Tức là người đó đã làm gì đó để cho khiến cho tôi không còn yêu người đó nữa chứ không phải là cái lỗi của tôi. Đức Chúa Trời truyền phán chúng ta là phải yêu cho dù chúng ta không muốn yêu, cho dù người đó không xứng đáng để được yêu. Ngay cả khi chúng ta có hàng ngàn lý do để chúng ta không yêu, nhưng chúng ta vẫn phải chọn yêu là bởi vì đó là mạng lệnh mà Chúa đã truyền chúng ta, hay là phải yêu giống như Đấng Christ đã yêu hội thánh. Dù chúng ta không phải là người hoàn hảo, nhưng mà chúng ta cũng có thể không cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ là bởi vì cái người phối ngẫu chúng ta đó bày tỏ cho chúng ta thấy được cái lòng nhân từ của người đó, thấy được cái ân điển của người đó dành cho mình. Nếu như để cho mình không còn cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ với nhau mà dựa vào cái việc mà chúng ta phải trở nên hoàn hảo đối với nhau đó thì chắc phải đợi lâu lắm. Có thể chúng ta không cần phải cảm thấy xấu hổ hay ngượng ngùng là bởi vì tình yêu, mà tình yêu che đậy vô số tội lỗi. Đó là tinh thần của sứ đồ Phi-e-rơ. Ông nói trong Phi-e-rơ nhất chương 4 câu 8: trước hết hãy yêu thương nhau tha thiết vì tình yêu thương che lấp vô số tội lỗi. Như vậy thì ngay từ buổi ban đầu hôn nhân đã được thiết kế để cho thấy cái tình yêu mà Đấng Christ ngài yêu hội thánh của ngài là ra sao. Cái tình yêu mà Đấng Christ yêu hội thánh của ngài bởi cái giao ước của ngài dành cho hội thánh của ngài đã được bày tỏ qua cái việc mà ngài đã tha thứ, ngài đã khỏa lấp những cái tội lỗi của hội thánh của ngài. Cái nàng dâu của ngài đó không có cảm thấy phải ngượng ngùng hay xấu hổ, không phải bởi vì cái nàng dâu đó hoàn hảo, nhưng mà cái nàng dâu đó biết được rằng cái người chồng của mình, cái người phối ngẫu của mình đã không có nhìn thấy mình có những cái vấp váp lỗi lầm mà làm cho mình xấu hổ. Đó là lý do vì sao mà phúc âm là trọng tâm để làm sao để hôn nhân được bền vững. Sự cứu rỗi của chúng ta đã được cho chúng ta thấy mối liên hệ theo chiều đứng của chúng ta đối với Chúa là như thế nào, cho dù chúng ta là những tội nhân. Cái điều đó có thể tạo cho chúng ta có một cái sự bình an mà chúng ta không cảm thấy phải ngượng ngùng hay xấu hổ cho dù chúng ta là người nam hay là người nữ của ngài. Cái điều này làm cho Michel lại nhớ tới một cái câu chuyện, một cái quyển sách có một cái tựa đề nói rằng khi mà hai tội nhân đều cùng đồng nói rằng tôi sẽ, đúng không? Trong cái hôn nhân, trong cái ngày cưới đó ha, đó là hai cặp vợ chồng đó luôn luôn nói với nhau là tôi sẽ. Có nhiều điều mà chúng ta có thể học được ở trong Sáng Thế Ký chương 2 và chương 3. Nhưng mà tôi cũng muốn cho mọi người thấy cái sự cần thiết trong cái vấn đề mà mặc áo ở đây. Khi Michel nhìn xung quanh, anh nhìn thấy rằng ô, mọi người đều nhìn thấy đẹp quá. Trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 7 kể rằng bây giờ mắt cả hai người đều mở ra và nhận biết mình trần truồng, và họ kết lá cây vả làm khố che thân. Michel mừng là bây giờ không thấy ai chúng ta phải mặc bằng cái lá cây vả cả. Cái điều thú vị là trong chương 3 câu 21 của Sáng Thế Ký thì cho chúng ta biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành chiếc áo dài cho vợ chồng Adam rồi mặc vào cho họ. Điều này thật là thú vị phải không? Tại sao Đức Chúa Trời lại làm điều đó? Bây giờ cho những anh mừng, anh thấy không ai mà mặc bằng cái áo mà làm bằng lá của cây vả, nhưng mà anh cũng mừng là không thấy ai mặc đồ da cả. Bởi vì với cái thời tiết nóng này thì thật là không phù hợp đúng không để mặc bộ đồ đó, ngoại trừ những cái người mà băng đảng chạy xe mô tô thôi. để che đậy cái sự xấu hổ của mình. Adam và Eva đã chọn một cái giải pháp rất là đơn giản đó, để che giấu, để cho Đức Chúa Trời không nhìn thấy họ. Đây là một cái hình ảnh giả hình đầu tiên mà chúng ta có thể thấy, đúng không? Tìm cách che đậy một điều gì đó, nhưng mà họ đã không thành công. Nếu như cái việc mà không thể nào cho rằng Đức Chúa Trời cùng làm việc với họ để che đậy cái sự giả hình của họ đó, thì cái công việc mà Đức Chúa Trời phải mặc cho họ sau khi Ngài đã lấy da thú để kết thành một chiếc áo đó, thì cái điều này có ý nghĩa gì? Sau khi con người sa ngã đó, thì họ không hề thấy hổ thẹn hay ngượng ngùng gì. Tuy nhiên, sau khi họ phạm tội đó, thì họ tìm cách để mà che đậy cái sự xấu hổ của mình một cách tạm bợ. Nhưng rồi Đức Chúa Trời, Ngài đã giúp họ để có thể che đậy cái sự xấu hổ của họ. Anh nhìn xung quanh, tất cả chúng ta đều mặc đồ hết, đúng không? Điều Đức Chúa Trời muốn cho thấy là gì? Là các con đó không phải là những tạo vật mà ta đã tạo dựng được các con trước đây. Mà các con cũng không phải là những tạo vật mà đáng lý ra đó nó phải nên là như những gì mà ta đã tạo nên. Nhưng mà bây giờ cái khoảng cách giữa những gì mà ta muốn đối với tạo vật của ta với những gì mà các con đang đối diện đó, nó quá lớn đó. Cái việc mà che đậy cái sự xấu hổ của mình đó, cái đó là một cái phản ứng đúng. Tuy nhiên không phải để che lấp cái sự xấu hổ của mình, nhưng mà phải ăn năn kìa. Do vậy mà từ nay trở đi đó, những cái quần áo mà các con mặc không phải để cho các con che giấu một điều gì đó, nhưng mà để cho các con thấy được, nhận ra rằng đó, các con đã không còn là những đứa con, mà đúng ra các con theo những gì mà ta đã tạo dựng các con. Do vậy mà đối với những cái tạp chí mà lõa thể đó, nó không phải là giúp cho con người để quay trở lại cái việc mà con người đã từng vô tội trước đây, nhìn những bức hình đó đó, nhưng mà nó là một cái hành động của cái việc chống nghịch lại với cái việc mà Đức Chúa Trời đã phải làm. Cái việc mà Đức Chúa Trời đã phải mặc cho con người cho thấy rằng con người đã không còn là những cái tạo vật mà đáng lý ra con người phải nên là những cái tạo vật mà Chúa đã tạo dựng. Như đã từng nói trước đây, chúng ta dễ lắm mà mình phạm tội hoặc là theo cách này hoặc là theo cách khác. Đó. Một mặt thì nghe nói rằng ô, không có nên mà ăn mặc diêm dúa sang trọng, tỏ vẻ bề ngoài quá đó. Thì con người đã có khuynh hướng thôi, vậy thì không mặc gì cả. Cả hai đều sai cả. Do vậy mà những cái lời dạy ở trong Tân Ước cho chúng ta biết rằng không phải là chúng ta phải quay trở lại những cái tình trạng ban đầu của con người ấy là không mặc gì cả, nhưng mà phải ăn mặc trong cái sự đơn giản nhất. Và cái điều đó cũng là cái lời chứng để cho mọi người thấy được rằng chúng ta hiện thời không phải là những người mà đúng ra chúng ta phải nên là như vậy. Nhưng mà rồi sau này Chúa sẽ làm cho chúng ta sẽ được trở nên chúng ta là những người mà Ngài đã tạo dựng nên chúng ta. Như vậy thì bởi cái động cơ sai trật mà Adam và Eva đã lấy lá vả để tạm thời che giấu sự xấu hổ của mình, nhưng mà Đức Chúa Trời, Ngài đã thay thế bằng cái công việc của Ngài, bằng việc mà Ngài đã làm cho họ những chiếc áo dài để mặc cho họ. Và tất cả những điều đó dẫn chúng ta đến thập tự giá, nơi mà chúng ta được mặc chiếc áo công nghĩa của Ngài. Trong Galati chương 3 câu 27 cho biết rằng người nào trong anh em đã được báp têm để thuộc về Đấng Christ thì đều mặc lấy Đấng Christ. Như vậy, tất cả những điều đó hướng chúng ta đến với Đức Chúa Giêsu. Và đó là những gì mà hôn nhân đã được thiết kế để thể hiện cho chúng ta thấy. Hãy nhớ rằng cái cách mà Đức Chúa Trời Ngài đã thiết lập hôn nhân để bày tỏ một cái giao ước của Ngài đó, sau này nó không phải là một cái vấn đề mà nó xảy ra sau đó, nó không phải là cái kế hoạch B. Hãy nhớ rằng Chúa đã không có thiết kế trở lại sau đó. Cái sự thiết kế về hôn nhân, cái sự thất bại về hôn nhân và cái sự cứu chuộc trong hôn nhân cho chúng ta hiểu vấn đề đó là như thế nào. Như vậy thì những điều đó hướng chúng ta đến cái việc mà chúng ta phải sống như thế nào đây. Chúng ta có để cho phúc âm của Ngài ảnh hưởng tới cái mối liên hệ của chúng ta đối với nhau trong hội thánh của Ngài không? Chúng ta có tha thứ nhau như Đấng Christ đã tha thứ chúng ta không? Chúng ta có hiểu được rằng cái mối liên hệ của chúng ta đối với nhau đó, Chúa muốn rằng cái đó phải là một cái bằng chứng để cho thiên hạ, để cho thế gian xung quanh chúng ta hiểu được những gì của chúng ta đối với nhau và đối với Ngài hay không? Chúng ta có bày tỏ lòng nhân từ đối với nhau một cách vô điều kiện giống như cách mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã ban cho chúng ta hay không? Chúng ta có bày tỏ cái ân điển của chúng ta đối với nhau một cách vô điều kiện theo như Đức Chúa Giêsu Ngài đã ban cho chúng ta hay không? Chúng ta có bày tỏ cái tình yêu thương của chúng ta đối với nhau bằng một cái động cơ đúng đắn không? Không phải để đạt được một điều gì đó cho mình, không phải để cho chúng ta được thấy rằng mình cao trọng hơn người khác, không phải là bởi cái trách nhiệm của mình. Chúng ta có tiếp tục nuôi dưỡng cái mối liên hệ của chúng ta cho tới cái cõi đời đời hay không? Khi chúng ta nghĩ về tình yêu, chúng ta có nghĩ về cái định nghĩa mà Đức Chúa Trời Ngài định nghĩa về tình yêu, hay là chúng ta nghĩ về tình yêu theo cái định nghĩa của thế gian vậy? Trong mối liên hệ hôn nhân đó, chúng ta có giữ cái mối liên hệ để rồi giúp cho người phối ngẫu của mình không cảm thấy phải ngượng ngùng hay xấu hổ không? Dù chúng ta không có đi quá sâu trong vấn đề này, nhưng tôi cũng muốn mọi người phải nghĩ cái cách mà một cơ đốc nhân phải nghĩ về việc ăn mặc của mình là như thế nào. Chúng ta phải nghĩ về cái cơ thể của chúng ta đó là như thế nào. Chúng ta sẽ không có đi chi tiết về vấn đề này, nhưng mà chúng ta có thể bàn luận về nó sau. Bởi vì Đức Chúa Trời, Ngài có nói nhiều về vấn đề này. Xin chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện.